Bởi vì nếu có nhớ mà gọi là tội nhẹ là nhớ chữ Như. Nhớ chữ Như thì tội nhẹ, nhưng mà còn nhớ cái gì nữa là tội nặng. Thứ nhất cái thứ hai nữa thì coi như là chúng ta nghĩ trong cái mùa báo hiếu này thì tôi cũng thay mặt cho tất cả các vị giáo thọ cầu nguyện cho tất cả quý vị được thân tâm an lạc và ít bệnh ít não, ít bệnh ít não, chúng sanh dễ độ. Ít bệnh ít não, chúng sanh dễ độ. Như vậy là trong cái tháng nghỉ đó, riêng ngày rằm tháng 7 thì nếu vị nào có vân du trong cõi ta bà thì rảnh rảnh là lên cái tịnh thất Huyền Trang. Huyền Trang là đây là nơi pháp lữ vân du từ cõi mộng, nơi tham sân si hội tụ bồ đề, nơi mơ màng muốn đến non lô, nơi chín phẩm liên hoa mãn nguyện. Nơi đó là nơi pháp lữ vân du từ cõi mộng. Do đó thì vị nào có lệnh thì đến ngày rằm tháng 7 thì tôi ở làm lễ ở nơi đó. Và cũng không nói là chương trình lễ như thế nào, để lên nhiều thì mình làm lễ nhiều, lên ít thì mình làm lễ ít. Đó là ngày rằm tháng 7, khi nào các vị vân du ở đâu thì tập ở nơi đó. Đi ta bà thoải mái là tập ở đó. Thì đó là ở tại 221 Cao Vận Căn, Thủ Đức, gần con Nai Vàng. Gần con Nai Vàng. Gần bên con Nai Vàng lại gần bên cái hãng mì Cô Lu Xá, mì ăn liền. Cho nên đi đâu tấp cô đó thì sẽ được mì ăn liền. Như vậy chúc các vị ha, thân tâm an lạc. Chúng ta hồi hướng. Trước chúng ta đã học đến trang mấy? Trong phần kinh, chúng ta tiếp vẫn là quyển thứ 39. Tiếp theo, này Xá Lợi Phật, có Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thắc đạo, hành đủ năm Ba La Mật kia thì phải biết đó là đã trừ được các thô nghiệp ở thân khẩu ý. Ngài Xá Lợi Phật, thưa Bạch Thế Tôn, thế nào là thanh tịnh Phật đạo? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, thanh tịnh Phật đạo là chẳng thấy có thân khẩu ý, chẳng thấy có đàn ba la mật, dẫn đến chẳng thấy có bát nhã ba la mật, chẳng thấy có thân văn, chẳng thấy có bích chi Phật, dẫn đến chẳng thấy có Bồ Tát và Phật. Bồ Tát chẳng thấy hết thảy các pháp thì biết rõ tất cả các pháp đều là bất khả đắc. Như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh Phật đạo. Thì cái phần kinh đã nêu cho chúng ta thấy, tức là Đức Thế Tôn dạy Ngài Xá Lợi Phất ระบุตะหันปัญญาปรมัตถ์ท่านเป็นเดือดฝักดาวว่าได้รู้นำปรมัตถ์ kia thì trừ được các thô nghiệp của tham sân. Ở đây nói về thanh tịnh Phật đạo là thế nào? Thế nào gọi là thanh tịnh Phật đạo? Chứ là chẳng thấy có thân khẩu ý, chẳng thấy có đàn ba la mật. Như vậy tức là chẳng thấy có cái pháp nào là định pháp. Tất cả các pháp nếu mà Bồ Tát thành tâm bát nhã ba la mật thì luôn luôn thấy tất cả các pháp là viễn pháp. Vì thấy rõ tất cả các pháp là viễn pháp, cho nên thực hành đàn ba la mật dẫn đến thiền đa ba la mật. Đàn ba la mật rồi tỳ giới ba la mật, rồi thì là danh dục ba la mật, rồi thì tinh tấn ba la mật, rồi thiền định ba la mật. Tất cả các đó cũng chỉ là danh từ. Thanh tịnh Phật đạo tức là vô trụ vô chấp á, nghĩa là ở nơi cái thể tâm hoàn toàn trong sáng, vô trụ vô chấp, đó gọi là thanh tịnh Phật đạo. Trí tuệ tức là dùng huệ mà hành. Do đó cho nên các thô nghiệp và thân khẩu ý có nghĩa là không có nói bậy nè. Bây giờ biết rõ tất cả những cái việc gì ở trên thế gian này, tất cả những cái việc gì mà có hành tướng, tức là có tướng, đều là hiện hóa. Do đó cho nên không bao giờ nói bậy, mà cũng không bao giờ lặp lại một cái chuyện nào đó để nói bậy. Đó là từ được cái thô nghiệp của khẩu. Thông thường thì cái này là khó trừ. Tại vì nếu chúng ta không hành tâm bát nhã ba la mật thì ngồi lại một cái là nói bậy. Tức là học kinh điển của nhà Phật nhưng mà không có hành thâm. Nói về học bát nhã ba la mật nhưng mà không hành thâm. Ngồi đó là nói cái chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện phải, chuyện trái, từ cái ý nó phát sinh. Ý của chúng ta lúc đó đang phát khởi thì cái duyên pháp. Có nhiều người bạch sư phụ là con không bao giờ nhiều chuyện, con cũng không nói chuyện tốt chuyện xấu của ai. Vừa nói xong thì có một người từ người kia bước vào, hãy nhìn thấy mặt nghe, hãy nhớ cái chuyện xấu của người đó, bèn khiêu một người khác chung vô trong cái chỗ hơi khuất nói mà biết nhỏ đó. Nó bị bối lắm, sao nó vô đây, tôi cũng hiểu nên tại sao nó vô đây, phải để ý coi chừng. Như vậy thì là mình hành thâm cái gì à? Tức là không hành thâm bát nhã ba la mật. Chứ mình đọc cái câu là hành tâm bát nhã ba la mật, tức là luôn luôn thấm sâu vào trí tuệ. Đó là thấm sâu vào trí tuệ mà còn khiêu lại những cái chuyện xấu, chuyện tốt của người để mà nói. Mà cái chuyện xấu của người có ai muốn người ta nói mình xấu đâu. Không ai muốn người khác nói mình xấu, nhưng lỡ xấu rồi thì sao? Thì giấu luôn. Đằng này nó giam to nhỏ mà khiêu ra để mà nói, tức là coi như nó muốn sao, nó muốn quậy. Tức là như vậy là không hành tâm bát nhã ba la mật. Cái hành tâm bát nhã ba la mật là trong từng cử chỉ, trong từng ngôn ngữ, trong từng lời nói luôn luôn phải cẩn trọng. Cho nên mới nói là phải biết đó là Bồ Tát đã trừ được các thô nghiệp về thân khẩu ý. Thô nghiệp Và gây ra có nhiều người họ mình dẫn họ đi là thế nào mình biết cái người này là cái tánh chưa bếp xếp. Chưa bếp xếp là bởi vì họ nói họ biết nhiều chuyện. Và đặc biệt nhất là con ruồi mà bay ngang qua họ cũng biết. Tức là thứ gì họ cũng biết, biết cái biết đó không phải là trí tuệ mà cái biết điên đảo. Cái biết đó không phải là trí tuệ. Bởi vì trí tuệ thì đương nhiên phải dịch thanh tịnh Phật đạo. Và đó là thanh tịnh Phật đạo thì không việc gì quan trọng và nói ra mà không đem đến sự từ bi thì không bao giờ mở miệng. Mà giờ mở miệng thôi. Tức là nói ra mà không mang niềm vui đến mà không giải tỏa được cái u sồi sầu, cái ảo não, cái khổ của con người thì nhất định là không mở miệng ra nói. Người đó là người đương hành bát nhã ba la mật. Mà bây giờ thì mình quen rồi, gọi là quen rồi. Người ta kêu quý thầy về chùa thì đương nhiên thầy dạy là con nhớ là cái tuổi của con năm nay là đề phòng cái miệng la hầu á, tránh thất kiến hung tài, nhớ không, hay là kế đô là cử trong các cái tháng nào là kế đô là cử tháng ba, hay là la hầu cử tháng giêng tháng bảy chẳng hạn, thì những cái tháng đó còn nhớ giữ gìn cái miệng. Đừng có nói mà nó sinh chuyện. Nói là nhiều khí mang tai tiếng. Đây là cái năm nay là cái sao xấu. Tức là năm nay sợ rằng có cái lúc nào đó mình gà mờ. Sao xấu sao là nói cái là tinh tú, là nói cái chuyện sáng. Nhưng mà năm nay trúng cái năm gà mờ. Tức là trúng cái không phải năm gà mờ. Nhưng mà người ta nói như nghĩa là nói năm nay là sao này sao kia sao nọ, sao đều là sáng hết, sao nào cũng sáng hết á. Nhưng mà bởi vì mình giữ gìn cẩn thận, không có giữ nhiều, nhớ là giữ cái tham đó tháng kia tháng nọ, giữ cái khẩu giữ cái tâm của mình, giữ cái ý của mình, đó cũng gọi là muốn hành thâm bát nhã ba la mật á. Bởi vì cái chữ tinh tú, các cái loại tinh tú tức là nói đến vì các vì sao, mà nói đến các vì sao tức là nói đến sự sáng. Cúng sao là cúng cho mình được sáng, tức là cúng về cái tâm thể của mình á, là quy ngưỡng về cái tâm sáng của mình. Nhưng mà tại sao người ta không đặt chung một sao mà ta đặt nhiều sao? Bởi vì người ta bao giờ muốn chung một cái gì mình cũng muốn riêng, muốn sao mình là riêng nè. Do đó cho nên theo cái sự vận hành đó mà người ta đặt đẻ, ta đặt đẻ ra như vậy. Cho nên ngày xa lại phất bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là thanh tịnh Phật đạo? Nghĩa là đừng có chấp, chẳng thấy có thân khẩu ý, chẳng thấy có thân, chẳng thấy có khẩu, chẳng thấy có ý. Chẳng thấy có thân khẩu ý tức là đừng người ta nói mình đừng phải để tâm. Người ta nói xấu mình cũng không nên để tâm, người ta nói tốt cũng không nên để tâm. Nghe thì nghe rõ ràng nhưng mà không cần phải để tâm. Tại sao không cần để tâm? Bởi vì sao mà không cần để tâm? Vì tất cả các pháp đều là tánh không, tất cả các pháp đều là bất định pháp, tất cả các pháp đều theo duyên, theo cảnh. Mà duyên cảnh là huyễn hư thì lời nói đó cũng huyễn hư. Do đó cái tâm niệm nào mà còn vô minh, còn bí thử, còn hơn thua thì tâm tình huống đó tất yêu nó phải nói những điều xấu. Mà những cái điều trong tình huống đó vừa xảy ra cái duyên pháp như vậy, vì một niệm vô minh bất giác mà nói xấu rồi, còn mình lặp lại tức là mình lại vô minh, mình lại vô minh. Bởi vì cái lúc đó anh nóng hay là anh giận hay là anh hờn, anh ghét, anh phát ra một lời thô, anh phát ra một cái lời xấu. Như vậy thì cái lúc đó là lúc vô minh. Rồi bây giờ mình chấp vào cái vô minh đó để mình lặp lại, để mình nói tới nói lui thì đương nhiên mình lại là không hành thâm bát nhã ba la mật giả, tức là người của mình không có trí tuệ. Người của mình đây là người muốn quậy, muốn nhiều chuyện, như vậy là muốn điên đạo, tức là muốn không phải ở nơi cái chỗ thanh tịnh Phật đạo, mà muốn nghĩa là sao? Nghĩa là gò đấm nổi lên, hàng hầm hố rồi nổi lên. Tức là cái mảnh đất tâm đó nó trở thành những mảnh đất tâm khô cạn sỏi đá, và nó trở thành những mảnh đất tâm đầy dãy những cái hang hố, những hò gò đóng, những thập, những nghĩa là coi như những hố thập. Thì như vậy tức là trừ được cái nghiệp thân khẩu ý, được nghiệp thô, trừ được các thô nghiệp của thân khẩu ý. Như vậy là mình biết là con người có trí tuệ thì khi mở lời là lừa lời mà nói. Lừa lời là nói tức là tránh thô nghiệp, tránh cái sự bí thử. Và bây giờ mình tránh được chưa? Bây giờ mình tu đã có, mình học hết pháp qua kinh rồi, mình học tới gần tập 4, hết tập 4 của Bát Nhã Ba La Mật rồi đó. Bây giờ mình đã tránh cái thô nghiệp của thân khẩu ý chưa? Nhiều khi tức cũng nói, nhiều khi tức thì cũng nói. Đáng lẽ ráng nhìn, ráng nín nhưng mà tức cũng nói. Như vậy rõ ràng là vẫn không hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, vẫn không hành thâm. Tức, ngồi đó tức. Cứ như khi không phải tức một vài cá nhân mà tất cả một cái vấn đề lớn, cả một vấn đề tập thể, mình không, mình soi mình vẫn thấy mình có cái tức. Giải tỏa cho người ta hết vô minh thì khác, lời nói để giải tỏa vô minh thì khác, còn lời nói để mà ganh tị nó lại khác, vấn đề đó là khác. Cho nên khi mình hành tâm Bát Nhã rồi, mình biết cái nào là bị thử, cái nào là hơn thua, và cái nào là chỉ cho con đường sáng đó khác. Khi mình hành tâm Bát Nhã Ba La Mật, cho nên ở đây là nói rằng thanh tịnh Phật đạo là chẳng thấy gì, chẳng thấy có thân, có khẩu, có ý. Bởi vì thân này là thân như điện ảnh hữu hoàn vô, thân này là thân như ánh chớp có rồi không. Cái thân như ánh chớp có rồi không thì cái ánh chớp kia chỉ là tướng duyên hợp, chỉ cái tướng duyên hợp nó chỉ thoáng qua, nhưng mà ở trong cái khoảng trời đất mênh mông bao la, ở trong cái thể bất sanh bất diệt, ở trong cái thể không sanh không diệt đó lại có một tia chớp nảy lên. Cái tia chớp đó nó có dính gì với cái thể bất sanh bất diệt như hư không đâu. Cho nên nó là không thấy có thân khẩu ý, không thấy thân khẩu ý. Cũng như Hoàng Vạn Ảnh Quốc Sư khi mà ngài gần tịnh rồi thì ngài dạy đệ tử đó, thân như điện ảnh hữu hoàn vô, vạn mộc xung binh thú hữu khô. Cái đó là cái tướng duyên hợp của đất trời. Mùa xuân thì đương nhiên là muôn hoa đua nở, mùa thu vàng mọc xung vinh thu hữu khô, mùa thu thì cua là tàn, là héo, là rơ, là rụng. Tất cả những cái đó là cái sinh sinh diệt diệt, nhằm vận thịnh suy vô bố ý. Những cái việc thịnh, những cái việc mà biến đổi như vậy, những cái vấn đề như ánh chấp như vậy, thì cái đó nó không dính gì trong cái thể bất sanh bất diệt mà sợ. Nó không có một cái gì mà gọi là ở nơi cái thể bất sanh bất diệt này, chưa từng sanh chưa từng diệt. Cho nên cái chuyện mà biến đổi của cuộc đời, những chuyện thăng trầm của cuộc đời có gì đáng sợ, trong khi con người đã nhận ra được cái thể thanh tịnh của chính mình. Cho nên gọi là chậm vọng thịnh suy vô cố ý, xa chi suy thịnh việc đời, thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Cái đó nó thành vấn đề. Đối với con người mà đã liễu tiệt được vạn pháp tánh không, đã nhận ra cái thể bất sanh bất diệt rồi, thì những cái vấn đề mà gọi là thịnh suy, những cái gì còn mất, những cái gì hơn thua, những cái gì thiện ác, tất cả những cặp tạm tù như vậy, đối với cái người nhận ra được cái thể bất sanh bất diệt rồi, thì họ không bao giờ bị lay động. Tâm của họ vẫn giữ ở một cái thể an nhiên. Và khi họ đã giữ được cái thể an nhiên bất động rồi thì họ hành, tức là hành diệu thôi. Khi họ hành ở trong thì giữ được cái thể an nhiên tịnh tĩnh, mà ở ngoài hành thì hành diệu. Như vậy thì người đó gọi là người hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy thân của họ là tùy huệ hành, khẩu của họ là tùy huệ hành, ý của họ là tùy huệ hành. Như vậy thì họ luôn luôn dùng trí tuệ để mà điều phục ý tưởng, bởi vì ý tưởng luôn luôn nó sanh khởi, và lúc nào nó sanh khởi, nó sanh theo duyên, nó sanh theo cảnh. Nhưng mà duyên cảnh thì họ rõ biết duyên cảnh là tánh không, họ rõ biết rằng ý niệm khởi ra cũng là tánh không. Như vậy thì trí tuệ của họ chánh đạt, biến cái ý thức đó trở thành cái diệu quan sát trí, tức là cái nhận chân được cái lẽ thật của cuộc đời. Cho nên ở đây phải nói rằng Bồ Tát chẳng thấy hết thảy các pháp. Thấy hết thảy các pháp tức là biết rõ các pháp là viễn hư, chứ không phải là nhắm con mắt lại không thấy. Tất cả biết thanh văn như thế, biết bích
chi Phật như thế, biết Đạt Ba La Mật như thế, biết Bát Nhã Ba La Mật như thế, và tất cả cái như thế cũng chỉ là danh tự để nói lên những cái ưu việt, để nói lên những cái tốt đẹp. Những cái ưu việt, những cái tốt đẹp đó cũng chỉ là bóng dáng hiện hư ở trong cái thể Phật bất sanh bất diệt. Khi chúng ta quán triệt được cái việc đó thì đương nhiên lời nói trong cái phần kinh này chúng ta thấu đáo rồi. Kinh này đã là Phật Bồ Tát hành sáu pháp Ba La Mật mà chẳng hỏi các pháp tướng. Ngài đã là Phật Bạch Đức Thế Tôn, Nam Bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn thế nào là chẳng hỏi các pháp tướng. Đó, thì bây giờ chúng ta mắc kẹt ra chỗ này. Nhiều khi chúng ta phá, gọi là phá lung tung, gọi là pháp nào cũng phá. Đúng đâu xa đó. Người mà phá sạch, tức là người đó chấp sạch, cái gì cũng chấp. Khi mà phá sạch, tức là gọi như trở thành chấp, cái gì cũng chấp. Ví dụ thấy người ta làm, thấy người ta làm việc đó thì mình nên làm chi, làm chi. Cái làm chi cũng là một cái ý kiến chấp thủ, cái định kiến. Tôi nghĩ là như vậy làm chi, làm như vậy ra cái gian gì, làm như vậy đã được lợi ích gì, phải. Cái nói đó của mình là một cái định kiến chứ mà. Là một sự chấp thủ, đó là pháp pháp tướng. Cái vấn đề quan trọng là làm không có mang tính diệu hay không. Chứ không phải phá cái làm. Nói thì bây giờ ăn thì ăn cái gì cũng được, chứ chấp chứ. Được, ăn cái gì cũng được. Nói nghe một câu rất là giản đơn nhưng mà có thật sự ăn cái gì cũng được không? Nó nghĩa là cái câu nói nghe giản đơn là ăn cái gì cũng được, mình ăn cái gì cũng được, không có chấp. Xong rồi, cái đó là cái câu nói chưa trọn ý, tức là chưa có trí tuệ đầy đủ. Cho nên Phật dạy này sẽ là Pháp Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, mà chẳng niệm có sách, có thọ, có tưởng, có hành, có thức, chẳng niệm có nhãn nhĩ thị thiệt thân ý, chẳng niệm có sắc thanh hương vị xuất pháp, chẳng niệm có nhãn giới dẫn đến ý thức giới, chẳng niệm có nhãn thức dẫn đến ý thức giới, chẳng niệm có bốn niệm xứ, chẳng niệm có bốn chánh cần, bốn như ý túc, có năm căn, năm lực, có thích giác kỳ chi, có bát chánh đạo, chẳng niệm có sáu pháp Ba La Mật, chẳng niệm có mười Phật lực, chẳng niệm có bốn vô sở ý, chẳng niệm có bốn vô ngại trí dẫn đến, chẳng niệm có 18 bất cầm pháp, chẳng niệm có bốn quả thanh văn, chẳng niệm có bốn quả, xin lỗi, có bốn quả thanh văn và quả bích chi Phật dẫn đến, chẳng niệm có quả vô thượng Bồ Đề. Như vậy là Bồ Tát hành và tăng tích sáu pháp Ba La Mật mà chẳng phá hoại các pháp tướng. Như vậy thì Bồ Tát chẳng niệm, tức là chẳng tu chấp, chẳng có cái tư tưởng tu chấp về bốn niệm xứ, có tư tưởng tu chấp về năm căn năm lực, có tư tưởng tu chấp về bát chánh đạo, nhưng mà vẫn thực hành bát chánh đạo, chứ không phải là tôi cần gì chánh kiến, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định. Chánh niệm tức là chẳng có tư duy về, chẳng tư duy về nó, chẳng thấy có chân kiến. Bởi vì sao? Bởi vì chẳng thấy có chân kiến gọi là tôi thấy chân chánh, tức là tôi thấy biết chân chánh. Nhưng mà thế nào là chân chánh? Chân chánh tức là một sự dựng lập, là một cái phạm trù dựng lập tối đại với cái tà kiến. Như vậy thì cái chân chánh mà tôi muốn nói ra, cái chân chánh mà tôi muốn phá cái tà kiến đó cũng chỉ là một phương tiện, cũng chỉ là một pháp dẫn để đối trị một pháp dẫn khác. Cái pháp dẫn kia là tà kiến, nhưng mà tôi dựng lên, tôi đứng trên cái căn bản của thanh tịnh, tức là tôi đứng trên cái thể như, đứng trên cái thể như, tức là dựa vào cái bản thể như mà tôi diễn bày cái gọi là chánh kiến, tức là tôi lập một phương tiện chánh kiến để đối trị với cái tà kiến. Vậy tà kiến thì đi vào tà đạo, không thể đi vào như được, mà đi vào địa ngục đạo. Muốn tránh địa ngục đạo tôi phải dựng lập cái chánh kiến. Như vậy chánh kiến chỉ là một phương pháp để tẩy trừ cái tà kiến và đưa con người vào cái thế như. Như vậy thì chánh kiến đó là đã là phương pháp dựng lập, thì phương pháp dựng lập đó cũng chỉ là bất định pháp, là một pháp dõi. tức là trong cái đó mình cho nó không có chấp về chánh kiến, tức là cái mà tôi mới nói ngày hôm qua đó. À, cho nên có nhiều người nói rằng bữa trước thầy đã nói như vậy rồi, hôm bữa trước là thầy nói như vậy rồi, mà thầy đem cái pháp đó thầy dạy cho con, tại sao ngày hôm nay thầy lại nói khác đi? Không phải hôm bữa trước là cái tình huống của hôm bữa trước, là cái hoàn cảnh của hôm bữa trước, cho nên ta dùng cái pháp đó để đối trị cái tà kiến. Còn ngày hôm nay thì cái tà kiến này á, là cái tà kiến nó cao hơn cái tà kiến hôm bữa đó một bậc, cho nên ta phải dùng cái chánh kiến cao hơn cái chánh kiến hôm bữa một bậc, mà cái chánh kiến này cũng là dỏm, bởi vì cái tà kiến này cũng dỏm luôn. Như vậy thì cái nào là chánh kiến? Cho nên khi mà hành tâm bát nhã ba la mật rồi thì biết rõ chân tiên, tức là thấy biết chân chánh, và thấy biết chân chánh tức là sao? Thấy biết chân chánh, cái gì là chân chánh, cái gì là chánh, thì biết rõ tất cả các cái gọi là chân chánh đều chỉ là huyễn hư, mà chỉ đều là pháp diễn lập để đối đãi với cái tà. Như vậy cái pháp chánh đó cũng chỉ là huyễn hư, thì không nên tu vào cái chánh, nhưng mà vẫn luôn luôn dựng lập cái chánh. Vậy dựng lập cái chánh nam mới có thể hoàn thiện đến cái chỗ như, tức là nói cái chỗ đến cái chỗ hoàn thiện là thanh tịnh Phật đạo. Muốn được thanh tịnh Phật đạo thì phải sống chánh kiến, phải chánh tư duy, tôi phải suy nghĩ chân chánh, nhưng mà suy nghĩ chân chánh đó có cái mục tiêu là hướng về như. Chứ còn cái suy nghĩ chân chánh bằng cái định kiến của mình thì đương nhiên cái chân chánh của mình sẽ đụng chạm với cái chân chánh của kẻ khác. Cái chân chánh của kẻ khác nó có cái chỗ, nó có chỗ đến chỗ đi. Pháp mà không có chỗ đến chỗ đi thì cái pháp đó mới trở về với như, bởi vì chính như là đâu, là không đến và cũng không đi đó. Cho nên gọi là cái chánh kiến. Cho nên ở đây tôi nói là không thấy bát chánh đạo, không thấy tứ niệm xứ. Đương nhiên là quan tâm, quan thân, quan pháp. Ví dụ như tôi nói quan tâm là tâm, quan thân này là thân này là bị định luật vô thường chi phối, cái thân này là không có chủ tác. Cái thân này là sẽ bị định luật vô thường chi phối, cái thân này nó không có chủ tác. Thì như vậy thì tôi chấp và rằng cái thân này nó không có chủ tác, nó là vô ngã, tức là cái thân này nó vô ngã. Nó là duyên sanh, nó là vô ngã. Như vậy thì tôi ôm cái pháp duyên sanh vô ngã để tôi đi nói với mọi người, là mọi người phải biết rằng cái vấn đề quan trọng nhất của nhà Phật là phải biết các pháp là duyên sanh vô ngã. Cái vấn đề quan trọng nhất của nhà Phật là biết pháp duyên sanh vô ngã. Người nào mà biết rõ các pháp là duyên sanh vô ngã thì người đó sẽ thấy được pháp, mà người thấy được pháp thì sẽ thấy được Như Lai. Như vậy cái pháp duyên sanh vô ngã là đối trị tất đạt, chứ không phải là để nhất nghĩa tất đạt. Vì các pháp là duyên sanh vô ngã, khi tôi biết nó là duyên sanh vô ngã rồi thì đương nhiên nó không có tự ngã, nó không có thật. Mà nó đã là không có thật thì tôi không chấp. Nó không có thật thì tôi không chấp, biết rõ các pháp là duyên sanh vô ngã. Như vậy tổng cùng của cái duyên sanh vô ngã là gì? Bởi vì cái chiều hướng của duyên sanh vô ngã là đi đến như, bởi vì nó là vô ngã cho nên nó không có chủ tác, mà nó không có chủ tác thì nó là không có đầu mối và không có chung cuộc. Mà nó đã là không có đầu mối và không có chung cuộc thì bản thể của nó là như. Như vậy thì tôi nói cái pháp duyên sanh vô ngã thì mục tiêu của nó là để đẩy thẳng vào chữ như. Nhưng mà thì duyên sanh vô ngã chỉ là một cái chặng đường, nghĩa là trong con đường đến như thì duyên sanh vô ngã tức là chặng đường thứ nhất, là cây số thứ nhất để đến cái như đó, chứ nó không phải là chân lý. Cái duyên sanh vô ngã là để đập phá cái gì, là đập phá cái thường ngã. Như vậy thì cái duyên sanh vô ngã, duyên sanh, nhưng mà tổng cùng của duyên là gì? Tổng cùng của duyên lại là không có đầu mối, không có chung cuộc. Tổng cùng của duyên lại là vô duyên. Tổng cùng của duyên thì nó là vô duyên. Mà nó là vô duyên thì nói duyên sanh vô ngã thì cũng chỉ là một phương tiện, cũng chỉ là một lối nói dỗn đó. Nhưng mà cái lối nói dỗn này nếu ai mà nắm được thì người đó sẽ dần dần đến như. bởi vì vô minh chưa chấp ngã, cho nên tôi nói phá trừ cái ngã. Nhưng mà phá trừ cái ngã mà luôn luôn tôi chấp vào vô ngã, để tôi phá trừ cái ngã thì cái gì cũng là không, cái gì cũng vô ngã. Mà vô ngã thì đoạn diệt, vô ngã rồi là tan biến rồi là trở thành hư vô, mà hư vô tức là coi như không còn gì nữa. Mà trong cái chỗ hư vô đó không còn gì nữa thì chấp cái không còn gì nữa đó tức là chấp đoạn diệt. Như vậy thì đó là một cái, đó là một cái pháp chấp mà gọi là pha pháp tướng, để rồi chấp cái pha đó để tổng cùng trở thành đoạn diệt. Thì cái đó hôm nay đó, cho nên ở đây nó này nghĩa là chẳng thấy, chẳng niệm, tức là chẳng niệm, chẳng tư duy. Chẳng tư duy rằng có sắc, chẳng tư duy rằng có thọ, chẳng tư duy rằng có tưởng, chẳng tư duy rằng có hành thức, tất cả đều là danh tự để đặt ra. Danh tự để đặt ra trên một pháp tướng duy vọng. Đó. Rồi chẳng thấy có nhãn nhĩ tỷ thiệp thân ý, chẳng thấy có sắc thanh hương vị xuất pháp, chẳng thấy có nhãn thức dẫn đến ý thức vân vân, tất cả những cái đó cũng chỉ là pháp huyễn hư. Nhãn nhĩ tỷ thiệp thân ý dẫn đến sắc thanh hương vị xuất pháp, dẫn đến nhãn thức, không, nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệp thức thân thức ý thức, dẫn đến nhãn giới, không, dẫn đến ý thức giới vân vân và vân vân, tất cả đó dù cho đến nghĩa là tư niệm tư tư chân cần tư như ý túc ngũ căn ngũ lực tất của địa phần bát thánh đạt, dẫn đến vô thượng bồ đề cũng chỉ là danh tự dọn để chỉ một cái gì, để chỉ một cái pháp tướng duyên hợp như vậy đó. Cho nên tôi không có trú pháp nào, như vậy thì trong cái vấn đề của tôi, trong vấn đề tu đó là diệu dụng tùy duyên, hành tâm tác giả Phật là Phật là để đạt đến cái chỗ diệu dụng tùy duyên. Cho nên không thấy có bốn vô sở ý, không thấy có bốn vô ngại trí, không thấy có 18 bất đồng pháp. Cho nên trong kinh Niết Bàn nói rằng sau khi ta diệt độ, mà nếu có người nào nói rằng ta có pháp tứ đế, ta có pháp thập nhị nhân duyên, ta có pháp, nghĩa là ta có pháp bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn thân, bốn như ý túc ngũ căn ngũ lực dẫn đến cho vô thượng bồ đề, thì người đó, kẻ đó là kẻ phỉ bằng ta. Ta có pháp vậy. Nhưng mà kẻ nào mà ly bắt chánh đạo, mà còn gà mờ á, mà ly bắt chánh đạo mà gọi là ly không, ly tứ niệm tứ tứ chánh cần tứ nhi túc mà không thèm tu dưỡng thì kẻ đó sẽ đọa vào địa ngục. Nhưng mà nếu kẻ nào chấp như vậy á thì kẻ đó cũng rơi lọt vào không, cũng có ngày rơi lọt vào địa ngục. Đó. Cho nên chỉ có cái hành là hành trong cái huyễn hư, tất cả nó đều là huyễn hư. Tư niệm xứ cũng chỉ là pháp huyễn hư, tư chánh cần cũng chỉ là pháp huyễn hư, pháp chánh đạo cũng chỉ là pháp huyễn hư. Nhưng mà trong cái huyễn hư đó làm sao tỏa ra được cái diệu, tỏa ra được cái diệu. Quan trọng nhất là trong cái huyễn hư mà phải có cái cách diệu. Cho nên nó là nhậm vọng thịnh suy vô ý, thịnh suy như lỗ thảo đào khô, để chi gì? Để không sợ sệt, để không nắm bắt, mà vẫn làm mà làm cho tất cả mọi người được hạnh phúc, được an vui, mà không tu chấp, không sợ sệt thì có người đó gọi là diệu, đã thực hành được diệu. Thì chúng ta thông qua cái phần đó, như vậy là Bồ Tát hành, không hành Bát Nhã Ba La Mật và tăng thích sáu pháp Ba La Mật mà chẳng hỏi các pháp tướng, bởi vì diễn tuồng mà, thì mới diễn chứ đúng. Khi anh diễn tuồng thì mới diễn chứ đúng, mà diễn sai một cái là ma đạo, là ma dẫn. Đây là diễn cho đúng, lên trên sân khấu đã không phải là nghệ sĩ thì thôi là xuống sân khấu ngay, bởi vì không phải là nghệ sĩ thì xuống sân khấu ngay. Còn nếu đã là nghệ sĩ mà lên sân khấu rồi thì phải diễn tuồng cho đúng. Cái vai vua thì phải ra là vua, cái vai làm vua là làm vua, vai hề thì ra thằng kéo màn là ra kéo màn, nhắc tuồng là ra nhắc tuồng, chứ không nhắc tuồng nhảy trọt lên trên sân khấu được. Mà diễn cho đúng, thì rất là cái. Bởi vì diễn cho đúng mà là cái. Ví dụ như tôi diễn này. Ví dụ như bây giờ tôi là theo bất động, Này bác xong. Mà gọi là đại thừa, tức là theo cái giáo nghĩa đại thừa, theo phái Bắc Tông. Thì bây giờ cái giáo phái theo cái giáo nghĩa đại thừa theo và theo Bắc Tông thì đương nhiên là không gì, không ăn mặn, và là không ăn thịt của chúng sanh, nói chung là không ăn thịt của chúng sanh. Thì như vậy là tôi đương diễn, tức là tôi đứng trên sân khấu của Bắc Tông phái. Tôi đứng trên sân khấu của Bắc Tông phái. Tôi đứng trên đại thừa giáo pháp phát khởi đại bi tâm. Như vậy tôi phải diễn cho đúng. Tôi mới diễn cầm một cái là ma nó tới xích lỗ tai này. Ma nó tới xích lỗ tai. Xích lỗ tai nó giật. Nó giật quay bên đây, nó giật quay đây. Bởi vì nó biết tôi diễn không đúng. Và tôi sợ nhất là thiên hạ biết tôi diễn không đúng. Cho nên ta mới nói câu là nếu mà ngươi không làm theo ta thì đương nhiên ta sẽ công bố cho thiên hạ biết là ngươi diễn không đúng. Sợ. Dạ đó, cho nên nghĩ là đã là diễn thì là diễn cho diễu á, gọi là diễu mà. Diễu tức là diễn cho đúng chứ không phải phá, không phải là diễu là phá, là đúng thứ gì phá thế này. Phá. Mà diễu ở đây tức là diễn cho đúng với như, diễn cho đúng tương tự như, gọi là tương tự, tương ưng á, gọi là tương ưng. Tương ưng như, tương ưng tác giả ta là mộng là tương ưng như. Diễn cho khéo, diễn cho đúng. Còn nếu diễn mà không khéo, không đúng thì đương nhiên. Nhường cho những người khác là diễn, nhường cho cái đoàn khác là diễn. Đây là phần luôn này. Phật vì Ngài sẽ là Phật mà phân biệt cái trường hợp phát tâm của Ngài. Ngài sẽ là Phật vui mừng sẵn tâm cung kính các Bồ Tát, nên hỏi Phật Bồ Tát chưa đoạn sạch các kiếp sử thì làm sao mà chẳng hỏi các pháp tướng. Phật đáp Bồ Tát chẳng niệm sắc dẫn đến chẳng niệm vô thượng Bồ Đề là chẳng hỏi các pháp tướng. Chẳng niệm sắc dẫn đến chẳng niệm vô thượng Bồ Đề là chẳng hỏi các pháp tướng. Còn nếu mà tu chấp vào một định pháp nào đó thì chính mình đã hủy hoại các pháp tướng. Vì sao? Vì chánh niệm hết thảy pháp là được hay không? Hay không tức là ngã không và pháp gì? Pháp không. Ngã không và pháp không tức là vào được chúng sanh không và pháp không. Vì pháp không cho nên chẳng tu. Vì bát nhã ba la mật là vô ngại cho nên chẳng phá hoại các pháp tướng. Biết nó như vậy đấy, biết như vậy. Ví dụ như chữ như thị ngã ba la, chữ như thị tức là như vậy đó, như vậy đó. Như vậy đó là bởi vì nó hiểu như vậy đó, bởi vì nghe như vậy đó, bởi vì tâm cỡ như vậy đó, chẳng phải bởi vì hiện tâm nắng như vậy đó, cho nên ta phải nói như vậy đó. Chữ như vậy á, tức là như thị thì như vậy á. Mà như vậy đó tức là vô lượng nghĩa. Như vậy tức là tùy căn cơ, như vậy tức là đã là tùy cái căn cơ, tùy trình độ, tùy nghĩa là cái giới pháp nào mà chúng ta nói như vậy. Cho nên chữ như vậy tức là để xác quyết cái chữ tin, nhưng mà tin có chừng mực. Tin mà đạt đến cái chỗ vô tin tức là tương ứng như. Còn tin mà còn có đặt cái niềm tin, dù niềm tin rằng mình có tự tánh nhiệm màu nữa, bây giờ mình phải dựng lại thôi. Thế này bây giờ mình tin là không, tin tức là tin vào cái chỗ không tin gì cả. Là người mà tin vào cái mà mình tin vào cái chỗ tột cùng là không dựng lập trên cái tin gì cả thì cái đó mới gọi là thành tựu. Thì mình không dám nói như vậy, nhưng mà phải xác quyết niềm tin. Người tin là tin khả năng thành Phật của chính mình, để cho người ta thấy là mình có khả năng thành Phật chứ. Mà không phải tin rằng mình có khả năng thành Phật, rồi tin rằng ta có tự tánh nhiệm màu, như vậy cũng đã là cao lắm rồi. Chứ bây giờ mình nói rằng tin có Phật, có Pháp, có Tăng, thì cái đó là nó luôn, gọi là luôn thấp. Tức là tin có Phật, có Pháp, có Tăng. Rồi tên này là tin rằng mình có tự tánh nhiệm màu, tin được tất cả mọi chúng sanh đều thành Phật, tức là nâng cao cái tin lên một bậc nữa. Rồi bây giờ mình tin rằng là cái tin rằng mình có tự tánh nhiệm màu cũng là số. Cái này cái này chưa dám nói, để mình phải nói cái gì. Cho nên ở đây mới nói rằng là coi như đến cái chỗ tột cùng là như, mà như là bạch ngôn ngữ, bạch suy luận, còn nói còn rõ dậy, còn có ý tưởng về cái đó, về còn có ý tưởng về tưởng đến nhiệm màu, tức là mình đã thấy rằng chính mình có tưởng đến nhiệm màu. Như vậy là cái ta bỏ bỏ, vẫn còn cái ta, cho nên vẫn rơi lọt vào ngã mà, hai cái đó. Cho nên, Đức Thế Tôn dạy cho nó. Này sẽ là Phật Bồ Tát ăn trú trong bát nhã ba la mật, được đầy đủ trí tuệ, chẳng bị đọa vào ba đường ác, chẳng bị sanh làm người tệ ác, quanh cùng lại được thọ thân tướng đoan nghiêm, cho nên chẳng bị đời người A-tu-la chê ghét. Tức là trong nhiều kiếp trước, Bồ Tát đã có tu tập trí tuệ, đã học đầy đủ các kinh thơ, đã quan sát, đã tư duy, đã chánh niệm về thập tướng pháp, luôn luôn là tư duy, luôn luôn chánh niệm về thập tướng pháp. Do đã vào được thập tướng pháp, cho nên chư Phật thường ái niệm. Như vậy thì người nào mà luôn luôn quan triệt về thập tướng pháp thì người đó được chư Phật mười phương hộ niệm. Nhưng mà thật sự ra chư Phật mười phương hộ niệm chính là pháp chứa tính nhiệm màu của chúng ta, luôn luôn bao trùm mọi ý niệm của chúng ta, đó gọi là hộ niệm. Vừa nói là chư Phật mười phương hộ niệm là mình là mình có cái ý tưởng mình dựa ngay. Nghe nói có chư Phật mười phương hộ niệm là mình thoải mái, bởi vì làm gì làm có chư Phật đó. Mình nghĩa là mình hành tâm bát nhã ba la mật. Nói hành tâm bát nhã ba la mật là hành sao? Thì hành tâm bát nhã ba la mật, hành tâm bát nhã ba la mật là hành tâm bát nhã ba la mật, nghĩa là hành tâm trí tuệ. Hành tâm trí tuệ là như thế nào? Nghĩa là luôn luôn quán thập tự tâm. Hành tâm bát nhã ba la mật là chính ngay trong đương niệm hiện tiền nhận ra chân tướng của các pháp là chữ. Ngay trong đương niệm hiện tiền nhận ra chân tướng của các pháp là như, như vậy niệm khởi ra, trú vào như mà khởi, mà trú vào như mà khởi thì khởi ra là đương nhiên là khởi từ bây giờ, không phải là não loạn chúng sanh. Như vậy gọi là hành tâm bát nhã ba la mật, luôn luôn như vậy. Nhưng mà chúng ta có luôn luôn như vậy đó, nếu mà ai không luôn luôn như vậy thì đương nhiên là phải giật mình, phải lo sợ. Giật mình lo sợ là sao? Tức là mình còn muốn, còn có tu á. Còn nếu mà không giật mình mà không lo sợ mà cứ sống tới thì đương nhiên là vĩnh viễn, đúng không? Vĩnh viễn gọi là đa năng kỳ kiếp sanh tử luân hồi. Vậy phải giật mình lo sợ là sợ mình cứ rơi lọt. Này sẽ là Phật Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật, thật hành bát nhã ba la mật mà thanh tịnh được nhục nhãn, thanh tịnh được thiên nhãn, thanh tịnh được huệ nhãn, thanh tịnh được pháp nhãn và Phật nhãn thì được đủ năm nhãn thanh tịnh. Ngày sẽ là Phật Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát thanh tịnh nhục nhãn? Phật dạy, này sẽ là Phật Bồ Tát có dùng nhục nhãn thấy cả 100 do tuần, có Bồ Tát thấy xa được 200 do tuần, có Bồ Tát thấy khắp cõi Nam Diêm Phù Đề, có Bồ Tát thấy cả 1 tiểu thiên thế giới, có Bồ Tát thấy khắp cả 1 trung thiên thế giới, có Bồ Tát thấy khắp cả 1 đại thiên thế giới, như vậy gọi là thanh tịnh nhục nhãn. Phải, vì sao Phật nói việc Bồ Tát thanh tịnh nhục nhãn trước? Tại sao Bồ Tát phải thanh tịnh nhục nhãn trước rồi mới nói thanh tịnh bốn nhãn kia? Đáp, Bồ Tát phải trải qua nhiều kiếp tu hành đã có được nhục nhãn thanh tịnh và cũng đã thanh tịnh được tiếp bốn nhãn kia. Ví như tấm gương vốn đã có tánh phản chiếu nhưng do bị bụi trần che lấp nên chẳng có thể chiếu được các ảnh một cách rõ ràng. Nếu bụi trần được quét sạch thì tánh phản chiếu của gương liền được hiện ra. Cũng như vậy, Bồ Tát đã diệt trừ được các cấu chấp và được nhục nhãn thanh tịnh. Do nhân duyên được nhục nhãn thanh tịnh mà Bồ Tát được thiên nhãn. Rồi do nhân duyên tu tập thiền định dẫn đến Bồ Tát thanh tịnh được thiên nhãn, Bồ Tát còn phải tu vô lượng phước đức trí tuệ mới thanh tịnh được huệ nhãn, phải thanh tịnh được pháp nhãn và mới thanh tịnh được phật nhãn. Đó. Như vậy cái vấn đề quan trọng nhất là trước nhất là phải thanh tịnh nhục nhãn. Tức là con mắt thịt này phải thanh tịnh được. khi mà thanh tịnh được nhãn rồi
thì sẽ hình thành được cái thanh tịnh thiết nhãn,
tức là con mắt thuần thiện,
tập con mắt đừng có liếc bậy, đó là thanh tịnh nhục nhãn.
Bây giờ mình tập con mắt
cho nên trong luật dạy là đi
trong luật dạy thế giới đi đừng liếc nó hai bên,
nên là tập.
Bởi vì con mắt này là con mắt cứ liếc tương hóa. Bây giờ trước nhất là mình tập đi không được liếc tới hai bên, đầu phải cúi xuống.
Cái như có nhiều người đi thì bình á, đi thì bình khất thực là không có nhọc cái phần này, cho nên đi thì họ không liếc nó ai bên, họ không cúi xuống, nhưng mà cứ nhìn mấy cái lầu cao.
Tức là trong cái thời kỳ mạt pháp, trong cái thời kỳ mạt pháp á, rồi nhiều khi họ không có thâm sâu, họ không hiểu khi họ hiện tướng đã gọi là hiện thể hiện pháp tướng.
Khi mà đi không đi thì thôi, mà khi đi thì đúng với oai nghi như Phật,
phải là đúng oai nghi như Phật, mà đúng oai nghi như Phật tức là đúng với oai nghi như người đã hành thâm bát nhã ba la mật,
mà lại oai nghi như Phật.
Nhưng phải Phật đã muốn đi như Phật, mà đi như Phật có nghĩa là đi đúng không với sự hành thâm bát nhã ba la mật.
Cho nên phải thanh tịnh nhục nhãn, đi không được liếc nó hai bên, rồi thì là không được nhướng mày, không được nháy mắt, nghe là không được liếc đá lông nheo con băng, là phải dạy kỹ.
Thì như vậy tức là cái đó trước nhất là thanh tịnh nhục nhãn, được khi thanh tịnh nhục nhãn rồi thì mới được thiên nhãn là cặp mắt trong sáng, cặp mắt nhìn xa thấy rộng
mà hoàn toàn thuần thiện. Trước nhất phải có cái oai nghi, anh phải đi làm sao, phải đứng làm sao, phải nằm làm sao, phải ngồi làm sao, nằm cái kiểu nằm sao, phải dậy với khi nằm thì phải nằm về nghiêng về phía bên phải, rồi nằm kiểu sao đấy chứ, nằm như con tôm, nằm như trong như con tôm vậy.
Thế là kể cả cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, mà đặc biệt chứ cái đi đến nằm ngồi thì cái tướng đó, nhiều khi là bình thường chỉ có con mắt là quan trọng. Con mắt người ta kêu là con mắt á, là cửa sổ mà. Con mắt là cái cửa sổ của tâm hồn. Cái cánh cửa của tâm hồn mở ra bằng con mắt, như vậy là luyện cái con mắt cho con mắt.
Luyện con mắt trước.
À, như vậy là thanh tịnh nhục nhãn rồi mới thanh tịnh được thiên nhãn. Khi mà nhìn xa thấy rộng mà mới nhìn rõ chân tướng của vạn pháp thì gọi là thanh tịnh huệ nhãn. Khi đã thanh tịnh huệ nhãn rồi mới nhận ra các pháp là tánh không. Như vậy tức là thanh tịnh pháp nhãn. Dạ, không phải chịu ở trong... cái yếu lý đó
được
thầy tổ và Đức Phật đã chỉ dạy cho ngài Sa Lợi Phật, cho nên thấy rõ cái cõi Nam Diêm Phù Đề, thấy rõ khắp tất cả các tiểu thiên thế giới, tức là thấy rõ tiểu thiên thế giới, thấy rõ những ý niệm nhỏ không rõ ràng của chính mình đó sẽ là tiểu thiên thế giới đó. Cái tiểu thiên thế giới là bao lớn, tức là những cái ý niệm mà nó phát khởi ra từ trong tâm tưởng của mình. Bây giờ đã có cái nhãn thanh tịnh rồi thì tôi nhìn thấy ngay lập tức. Nhìn thấy không phải là con mắt mở ra mới thấy, mà nó vừa lóe lên là thấy ngay. À, cho nên gọi là thanh, thấy ngay cả một tiểu thiên thế giới, có thể thấy ngay một trung thiên thế giới, có thể thấy ngay cả một đại thiên thế giới. Tức là trong cái chu biến của niệm, trong cái tánh thể nhiệm màu á, mà gọi là duyên xúc mà nó sanh khởi như vậy, thì nó có những nhiều tia niệm nó phát khởi ra. Nhưng mà nếu những tia niệm phát khởi ra đó đều vô trụ vô chấp. ở đây nó nói là đại thiên thế giới tất cả trăm ức núi tu di nè, núi thiết vi lại có vô lượng à, các bậc chướng ngại khác thì làm sao Bồ Tát thấy được. Ở đây những thiết vi, thiết là sắc, vi là rào, là trong cái rào sắc của tham dục tham sân si. Những thiết là sắc, vi là rào, trong núi thiết vi tối tâm, tức là trong cái rào sắc của tham dục tối tâm mê muội. À, trong ha, trong núi thiết vi nào là núi tu di, tức là đứng trên đỉnh cao của trí tuệ. Như vậy tức là ở đây hỏi là trong đại thiên thế giới cả núi tu di, cả núi thiết vi có vô lượng các chướng ngại vật thì làm sao Bồ Tát có thể thấy được. Bồ Tát khi đã thanh tịnh được nhục nhãn rồi thì có thể thấy cùng khắp đại thiên thế giới mà chẳng có gì ngăn ngại cả. Có thiết nói hai nguyên nhân làm cho Bồ Tát có được thiên nhãn. Do tu tập thiền định mà được thiên nhãn, tức là do sự nghĩa là lìa ly nhiễm các pháp tướng ở bên ngoài. Tu tập thiền định đó, tức là ngoài lìa tướng tâm không loạn, do giữ được cái tâm của mình không loạn mà có cặp mắt thuần thiện. Sở dĩ con người có cặp mắt thuần thiện là do giữ được cái tâm mình hoàn toàn trong sáng, cho nên gọi là thiên nhãn, nên thành được thiên nhãn. Do nghiệp quả báo đời trước mà đời nay có được thiên nhãn, do nghiệp quả báo tốt của đời trước mà đời nay được thiên nhãn. Như vậy thì niệm trước nó đã tâm sáng thì niệm sau nào sẽ tâm sáng. Nếu như vậy thì hằng niệm hằng tâm sáng, thiên nhãn thường phát sinh ra ở nơi nhục nhãn, khiến nhục nhãn có thể thấy cùng khắp đại thiên thế giới mà chẳng có gì ngăn ngại. Nhờ có thiên nhãn khai thông các chướng ngại nên nhục nhãn có thể thấy thông suốt như vậy bằng cặp mắt thường, những thấu suốt cả tam thiên đại thiên thế giới bằng con mắt thịt của cha mẹ sinh ra đây, nhưng mà thấy cả khắp cả mười phương thế giới Phật. Như vậy thì cái nhục nhãn này cũng chỉ là một phương vậy, là phương tiện dùng cái thân phàm phu, nhưng mà trong thân phàm phu ẩn tàng pháp Phật. Trong cái thân phàm phu, trong con mắt thịt đó ẩn tàng Phật nhãn, trong con mắt thịt đó ẩn tàng siêu nhãn, trong con mắt thịt đó ẩn tàng huệ nhãn, trong con mắt thịt đó vẫn ẩn tàng pháp nhãn. Như vậy thì chính con mắt thịt này là làm phương tiện, là cái cửa ngõ để mở con ra và nhìn thấy tương đối với tất cả mọi sự mọi vật. Nhưng mà bên trong nó có cái gì? Nó có cái Như Lai tạng tâm, nó có cái tự tánh thanh tịnh để mà qua con mắt thịt đó hiểu lại được cái được năm nhãn. Bồ Tát tu ở trong đại thiên thế giới, lấy cảnh giới này làm cảnh giới hoằng pháp độ sanh. Do vậy Bồ Tát chỉ thấy trong phạm vi đại thiên thế giới. Có thiết nói là nhục nhãn phải nương theo thiên nhãn rồi mà có thể thấy ra được. Đó, nếu nhục nhãn thấy được khắp đại thiên thế giới hay thấy xa hơn thì chẳng cần phải tu thiên nhãn làm gì. Có thiết nói rằng khi đề cập đến đại thiên thế giới đã có một ham, đã có mặt ý, nếu lên cái ý niệm về một đại kiếp khởi từ thời điểm sanh, tức là sơ kiếp, và tận cùng của thời điểm diệt là tận kiếp. Lại có thiết nói rằng bên ngoài đại thiên thế giới còn có vô số do từng điều toàn là hư không, tổng hư không, thường có gió, nhục nhãn và gió đối diện với nhau, khiến nhục nhãn chẳng thấy xa nữa. Vì sao Bồ Tát hỏi, vì sao Bồ Tát chẳng tu tập thêm để có thể dùng nhục nhãn thấy xa nữa? Đáp, nhục nhãn là hư vật, là bất định. Còn thiên nhãn mới là thanh tịnh. Nếu chẳng tu được thiên nhãn, mới phải gượng ép mà dùng nhục nhãn để cố thấy xa hơn. Do Bồ Tát tu tập được thiên nhãn, nên dùng thiên nhãn hỗ trợ cho nhục nhãn để thấy xa như vậy. Trong kinh nói thấy xa là thấy cùng khắp đại thiên thế giới. Thế nhưng với chư Phật và chư Đại Bồ Tát thì chẳng gọi gì là xa cả. Đối với cái người, đối với chư Phật, tức là thật mắt của trí tuệ siêu việt đó, thì cái gì gọi là đại thiên thế giới? Cái đại thiên thế giới cũng chỉ là một danh từ đó. Nói cái mà ta có hình chung lớn quanh, không lớn quá trời hết, cái đó gọi là đại thiên thế giới. Cái gì lớn và cái gì nhỏ, tất cả vạn pháp đều là tánh không. Mà đã là tánh không rồi thì không có pháp nào lớn, mà cũng chẳng có pháp nào nhỏ. Tất cả các pháp đều là như, và đã là như thì cũng không đến đâu mà cũng không đi đâu hết, ngay tại tâm lưu niệm hiện tiền toàn thể pháp giới
đều
đều có thể ứng hiện ngay trong một niệm. Cho nên một niệm chu khắp có mười phước. Như vậy thì trong một niệm đó gồm có nhục nhãn, gồm có thiên nhãn, gồm có huệ nhãn, gồm có pháp nhãn và gồm có phật nhãn. Như vậy nói chung trong một niệm tỉnh giác hoàn toàn, thấu suốt được, thấu suốt được cái gì? Thấu suốt được toàn khỏi pháp giới.
Cho nên Bồ Tát phải trước nhất phải tu tập là thanh tịnh nhục nhãn trước, có nghĩa là phải có một phương tiện thiết yếu tập cho con mắt thì bình thường phải cái này.
Từ nay về sau mình tập làm sao cho con mắt bình thường của mình thấy mà nó đừng có giật rồi. Thấy mà đừng có gai. Thấy một cái là muốn nói, thấy một cái là muốn nói, mà nói là nó lại. Thành tự ra như vậy là coi như trong đó không có nhãn gì hết, không có thiên nhãn, không có huệ nhãn, không có pháp nhãn, không có phật nhãn, cái này nhục nhãn trơn. Mà nhục nhãn này là nhục nhãn gì? Nhục nhãn này chắc là nhục nhãn bị hư rồi hay sao? Cho nên hành thâm bát nhã ba la mật thì hình thành được năm nhãn. Như vậy thì người nào đã có trí tuệ thì có thể hình thành được năm nhãn. Này ngài Sơ Pháp Bạch Đức Thế Tôn, Bạch Nam Bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát thanh tịnh thiên nhãn? Này Sơ Pháp Bồ Tát thanh tịnh thiên nhãn, thấy biết được cõi trời tứ thiên vương, đau lợi thiên, đau xúc đà thiên, hóa là thiên ca, hóa thiên phạm thiên vương, chậm đến sức cứu cánh thiên. Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy được như vậy, chẳng có nơi nào mà chẳng thấy chẳng biết. Lại có Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy chúng sanh trong hàng xa thế giới, ở khắp mười phương chết đây sanh kia, hàng chư thiên, hàng chư thiên chẳng thấy được như Bồ Tát. Như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh thiên nhãn. Như vậy thanh tịnh thiên nhãn là thấy từ đâu? Thấy từ cõi trời cứu thiên vương, đau lợi thiên, đau xuất thiên, đến sắc cứu cánh thiện, tức là phi phi tưởng xứ thiện. Như vậy thanh tịnh thiên nhãn có nghĩa là những tư tưởng lành sạch, những tư tưởng lành sạch từ thấp cho đến cao. Những tư tưởng lành sạch đó từ cái chỗ thấp đến cao, nhưng mà vận hành những hành thiện pháp thì đương nhiên có thiên nhãn. Không sát, không đạo, không dâm, không nói dối, không nói lời tiêu dịch, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không tham, không sân, không si, là hình thành được thiên nhãn. Tức là con mắt đó là con mắt thiện, con mắt của những người làm việc thiện, đó là thiên nhãn. Con mắt của những người tu tập thiện, đó là thiên nhãn. Như vậy thì sao? Tu tập thiện thì làm thiện sẽ được sanh thiên, thì sanh thiên lên cõi nào? Sanh thiên từ cái thấp cho đến cao, đến chỗ tột cùng của thiên. Đó là phi tưởng xứ thiên. Thiên thì đương nhiên chừng vực ở dục giới thiên, rồi sắc giới thiên, rồi vô sắc giới thiên. Thiên ở cái cơ sở vật chất, thiên ở cơ sở tình cảm, thiên ở cơ sở tư tưởng. Tức là cái thiên tức là làm thiện, có người làm thiện, nhưng mà làm thiện về vật chất thì tôi có thể làm thiện được, nhưng mà về tình cảm thì chưa chắc là thiện nữa, về tư tưởng chưa chắc là thiện được, về lý tưởng của tôi, cho nên tôi có thể giết hại người khác. Như vậy thì tôi thiện là cái gì? Tôi có thể làm việc thiện, tôi có thể không tham, không sân, không si, không nói dối, không nói lời tiêu dịch, nói lưỡi đôi chiều, nói lời không ác. Nhưng mà về cái gì? Về tiền bạc thì được, không tham tiền. Ai lấy tiền tôi không có sống. Tôi không si mê về tiền bạc. Tôi không nói dối để tôi kiếm tiền. Tôi không nói là tiêu giờ, tôi nói là hung ác để tôi dọa nạt tôi lấy tiền. Nghĩ chuyện tiền thì được, chuyện tiền bạc, nhà cửa, gia sản, sự nghiệp thì được. Nhưng mà chuyện tình cảm thì chưa được. Như vậy thì thiên nó cũng có nhiều. Rồi nhiều vật, tức là dục giới thiên, rồi sắc giới thiên, rồi vô sắc giới thiên. Thì cái này gọi là hình thành được thiên nhãn từ thấp cho đến cao. Cho nên Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy chúng sanh chết đây sanh kia, chẳng có gì ngại hàng chư thiên thấy cũng có thiên nhãn nhưng chẳng sanh được Bồ Tát. Vì sao? Là vì Bồ Tát vượt ra khỏi ba khỏi. Bồ Tát vượt ra khỏi dục giới, Bồ Tát vượt ra khỏi sắc giới, Bồ Tát vượt ra khỏi vô sắc giới. Cho nên cái thiên của Bồ Tát, thiên nhãn của Bồ Tát hoàn toàn khác với cái thiên nhãn của chư thiên, của những cặp mắt bình thường. thiên nhãn Bồ Tát tức là những cặp mắt này là cặp mắt thơm thiên nhãn, cặp mắt thuần thiện này không còn nằm ở trong phạm trù của dục giới, không còn nằm phạm trù của sắc giới, không còn nằm trong phạm trù của Bồ Tát giới nữa. Tức là vượt ra ngoài sự nhiễm chấp của vật chất, của tình cảm, của tư tưởng. Con người mà thiện ở cái bậc xuất trần thiện thượng sĩ đó, còn thiện mà chưa phải là bậc xuất trần thượng sĩ thì cái thiện đạo cũng có, nhưng mà ở chừng mực như vậy. Cho nên người xuất gia có phát tâm thiện, như vậy phát tâm thiện của người xuất gia nó bao hàm cái thiện của phàm phu tâm. Tức là xuất gia, tâm của người xuất gia nếu là thực hành thiện thì cái thiện đó nó bao hàm. Cũng có người học được cái, ví dụ như vì cái môn học mà người ta dạy cho người học trò làm cái bánh này nè. Nhưng mà khi người học trò đã biết làm cái bánh đó, nhưng mà người thầy vẫn luôn luôn người thầy vẫn có cái nhìn bao hàm, tức là có con mắt bao hàm. Khi anh kia thì chỉ mới biết mở tâm to đó, thì chữ xuất gia nó cũng rất là quan trọng. Nhưng mà tôi đã đề cập là xuất phiền não, xuất thế tục, xuất tam giới, chứ còn nhiều khi nhìn xa thấy rộng cặp mắt thiện như vậy, nhưng mà sao, nhưng mà có còn phiền não không? Nhưng mà còn nhiều chuyện không? Có thiện nhưng mà còn phiền não, còn nhiều chuyện như vậy chưa phải. Nếu mà là xuất trần thượng sĩ, xuất trần thượng sĩ tức là thiện nhưng mà không còn những cái vết tích đâu. À, thì hôm nay chúng ta nghe tới cái chỗ là thanh tịnh nhé, thanh tịnh gì? Thanh tịnh thiên nhãn. Và hôm sau thì chúng ta sẽ nghe Ngài Xá Lợi Phất Bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn thế nào gọi là Bồ Tát thanh tịnh huệ nhãn. Rồi Ngài Xá Lợi Phất sẽ bạch Đức Thế Tôn là Bồ Tát thanh tịnh pháp nhãn. À, thế nào là thanh tịnh huệ nhãn? Thì đương nhiên chúng ta sẽ tới cái quyển thứ 40, Vẫn Lập Vãng Sanh. Tức là sanh đến đâu, sanh đến đâu, sanh tới đến chỗ nào, thì sau khi mình học hết tất cả những cái pháp hành sanh rồi thì mình biết mình sanh đến đâu, tức là chết rồi sanh đến đâu, tức là niệm này diệt rồi, nghe không, niệm này diệt rồi kế tiếp niệm sau là gì thì mình biết mình sanh tới đâu, gọi là vãng sanh ấy, chứ không phải mình trở mình nằm xuống rồi mới vãng sanh. Tức là niệm sanh diệt, mà niệm trước như thế nào để rồi dẫn sanh, niệm sau ra làm sao, thì khi học hết cái phần bản sanh này thì từ đó mình biết mình sanh đâu, hỏi càng hỏi không biết con chết con sanh đâu, thì phụ nhắm thử làm sao mà hỏi càng hỏi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Mô Ni Phật. Chúng ta sẽ tiếp cái phần cuối của cái quyển thứ 39. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thích Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát thanh tịnh huệ nhãn? Phật dạy này, Xá Lợi Phất, Bồ Tát dùng huệ nhãn chẳng giấy niệm có pháp hữu vi, pháp vô vi, có pháp thế gian, pháp xuất thế gian, có pháp hữu lậu, pháp vô lậu. Thế nhưng dùng huệ nhãn chẳng có pháp nào mà Bồ Tát chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết, như vậy gọi là thanh tịnh huệ nhãn. Đó, hôm bữa trước chúng ta đã học qua cái thanh tịnh nhục nhãn, rồi thanh tịnh thiên nhãn. Rồi hôm nay chúng ta nghe qua cái phần gọi là thanh tịnh huệ nhãn. Nói về nhục nhãn thì chẳng thấy được những cái vật cha, là những cái vật mà nó mang được tính cách sâu kín hay là bị ngăn cản, chướng ngại hay là bị che khuất, đó là nhục nhãn. Nhục nhãn tức là con mắt bình thường, mắt thường. Thì dùng con mắt thường thì chúng ta không thể thấy qua được mặt tường. Dùng con mắt thường chúng ta cũng không thể thấy qua được cái bàn. Và nói chung là có cái vật gì chướng ngại thì con mắt thường không thể thấy được, đó là nhục nhãn. Nên á, muốn có thể thấy được những cảnh vật xa hoặc là thấy qua sự chướng ngại thì phải dùng đến thiên nhãn. Thiên nhãn tức là gặp con mắt nhìn xa thấy rộng thấu suốt được. Con mắt đây là con mắt thuần thiện, con mắt do mở sự giữ cái thân tâm được trong sáng, được thanh tịnh ở mức độ là mình hình thành các cái biện pháp. Con mắt thiên nhãn có thể thấy nhìn xa thấy rộng được, nhưng nó vẫn là hư dối, bởi vì có tướng tối đại. Con mắt thiên nhãn thì nó còn có tướng tối đại, ví dụ như tướng nam hay là tướng tịnh hay là về cái tướng sâm núi hay là tướng cây cối, tất cả những cái pháp đó nhiều khi mình cũng có thể nhìn xa thấy rộng, nhưng mà nó còn nằm trong cái tương đối, cái đối đại. Nói chung là những người họ hành thiện nhưng mà họ vẫn còn có cái lầm chấp. Còn cái nhục nhãn thanh tịnh, giữ cho cái nhục nhãn thanh tịnh ấy, thì như bữa trước đã nói là bữa trước nói là thanh tịnh về nhục nhãn ấy, tức là cũng mất thì nhưng mà mình bỏ bớt những cái mặc dù là chưa phân biệt, nhìn ra là chưa phân biệt nhưng mà mình đã có bị thử rồi. Thấy ra là nói, không biết phải biết trái, tức là chưa biết phải trái vậy, thấy là nói. Mà bất cứ ở đâu mà người bình thường thì nó như vậy. Người bình thường đó, với con mắt bình thường của cha sinh mẹ đẻ, con mắt bình thường mà mình con mắt mà được cái là đầy đủ sự trong sáng, thì chưa biết nhìn xa thấy rõ. Cho nên nhìn cái là phê phán ngay, liếc qua cái là mình phê phán mà không biết phê phán đúng hay sai, phê phán theo cái định kiến của mình, theo cái lối bình thường của mình, tức là theo cái lối của thế gian, của cái pháp thế gian. Vừa nhìn thấy là mình đã giấy tâm, thấy ta ngồi gần bên cạnh như là mình đã nói. Ví dụ như bây giờ có một bệnh Phật tôn túc là ngồi này, có một đứa nào đấy chẳng hạn như nhà như nhẫn nó tới nó ngồi bên cái mình thấy mình tức, thấy cái là tức, tức là con mắt bình thường để thấy là khởi động, không có cái chỗ nhìn ra thấy đâu. Mà cái đó mình có thường vấp phải không? Phải vấp phải hay vấp phải đó, thấy nó chướng, thấy nó đi mà nó đi trước mắt. Bậc tôn túc nó đi trước mặt thầy mà nó đi ứng a mẹo thấy mà bực. Đó là con mắt bình thường. Rồi con mắt gọi là coi như là ngoài con mắt bình thường mà giữ cho con mắt bình thường được thanh tịnh, thấy mà không thấy gai con mắt ấy. Thì cái giữ cho con mắt thấy mà mình vừa thấy mà mình làm sao mình đừng có làm sao mình đừng có khẩn động, tức là mình đã thanh tịnh được nhục nhãn nhưng mà chưa phân biệt đâu là phải, đâu là sai, đâu là con đường thiện và đâu là con đường ác, bởi vì mình chưa có hình thành được thiên nhãn, tức là mình chưa biết cái pháp nào gọi là thiện, chưa biết pháp nào gọi là ác.
ta anh ta đứng một chân rồi ta đứng một chân rồi đứng suốt ngày như vậy, rồi ta lâm râm ta khấn gái, mình thấy em, mình thấy tội quá, mình thấy cái người đó, hay là nhiều khi mình thấy đi lóng thóng lóng thóng đi, coi như đi cái kiểu mà dáng như đi mà giống như đi kiểu mà gọi là gà chết á, đi mà gọi là sao cái kiểu đi, thì mình lại thấy mình tưởng chừng như cái người đó mới đúng đó. Cái người tu là phải đi theo cái kiểu gà chết. Hay là cái người tu là phải đi như vậy như kia, thế là mình chỉ biết theo cái định kiến của mình với con mắt trần tục của mình. Nhiều khi cái miệng của bạn, cái miệng ở đây tôi nói chuyện là định thành nhục nhãn, là trí nhãn, rồi huệ nhãn, rồi pháp nhãn, rồi phật nhãn, còn ví dụ như hình thành nhục khẩu, rồi thiên khẩu, rồi huệ khẩu. Ví dụ là nói cái miệng tôi, xin lỗi bà, miệng tôi mặc muối hay nói bậy rồi, cái miệng của mình hay nói bậy bởi vì con mắt mình thấy theo cái kiểu bậy cho nên miệng nó nói bậy. Thấy người ta ngồi như cục đất thế, cái mình thấy người thế như tôi nghĩ những người tu là phải ngồi như cục đất, vừa đáy cả mình. Để lại thấy cái con mắt bình thường ở đây nhục nhãn, còn thiên nhãn thì mình đã có phân biệt rồi. Đâu là phải, đâu là trái, đâu là con đường hướng về giải thoát, đâu là con đường mà đi đến chỗ mê lộ. Thì đó gọi là thiên nhãn, tức là nhìn xa thấy rộng. Thì bây giờ mình thuộc loại là thiên nhãn hay là huệ nhãn, hay là trong cái, xin lỗi, là mình nhục nhãn hay là thiên nhãn, tức là trong cái nhục nhãn có thiên nhãn rồi đó. Tức là đã có nhìn xa thấy rộng, ta hiểu biết rõ được cái vấn đề. Cho nên bữa trước mới gọi là hình ảnh thiên nhãn, hình ảnh có những Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy được các cõi trời, như cõi trời tứ thiên vương, đang lợi thiên, đâu xuất thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên, phạm thiên vương, dẫn đến sách cứu cảnh thiên. Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy biết được như vậy, nên nơi nào mà chẳng thấy, nơi nào mà chẳng biết. Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy chúng sanh trong hàng xa thế giới khắp mười phương, thấy chết đây, thấy sanh kia, hàng chư thiên cũng thấy được. Bồ Tát tiến hành từng ý niệm, lúc đó mình thấy rằng niệm nó đã chiếm niệm. Mình nhìn khi mình thấy, mình biết rằng cái hành tướng của nó như vậy là chắc chắn sẽ dẫn đến mê lộ. Cái kiểu của nó đi như vậy, cái kiểu của nó nghĩa là tu như vậy, thì bằng con mắt thiên nhãn ta thấy rõ, thấy không? Thấy rõ cái hành tướng đó không thể thâm dâm tự tại được, cái hành tướng đó không thể đạt đến chỗ cứu cánh được. Do đó đi dùng cái con mắt thiên nhãn thanh tịnh thì thấy được chúng sanh chết đây sanh kia, chết đây sanh kia. Con mắt bình thường thì đâu có thấy được, nhưng mà thiên nhãn mắt trời, con mắt của trời, trời sẽ nhìn hết tất cả, làm việc gì mà trời lại không biết. Lưới trời lồng lộng, phải không? Mà mắt trời cũng lồng lộng, chỗ nào ngài cũng nhìn thấy. Nếu mình dùng được cái thiên nhãn đó, mình quán chiếu, thì mình thấy được, rõ được những ý niệm của mình. Những ý niệm qua con mắt còn mê muội, qua con mắt của trần tục, qua cái sự mê muội. Không phải con mắt nó mê muội, mà chính là cái tâm mình mê muội. Ai cũng có con mắt cách đấy, nhưng mà con mắt của người hiểu biết và con mắt của người không có hiểu biết, và hiểu biết ở chừng mực. Do đó trong cái thiên nhãn đó, xin lỗi, trong cái nhục nhãn đó, nó vẫn gồm chứa được, nó gồm chứa được cái nhìn xa thấy rộng, cái hiểu biết cùng tổ. Cái chết thấy sân kia, tức là từng niệm sân diệt như thế nào. Thì nếu đã không tham, không sân, không si, không ăn cắp, không sát sanh, không ăn cắp, không tà dâm, tất cả những cái đó con người đã sống đúng chân chánh, gần như đúng với cái lẽ thật đó, thì đương nhiên con mắt đó là con mắt mắt trời, lọ đậy một cái biết này.
con mắt đó gọi là con mắt con đà, con thiên biến vạn hóa. Cho nên trời mà, chỉ có trời mới có thể có phép, có quyền năng được. Và chỉ có con mắt trời mới thấy được những tội lỗi, những cái tội lỗi do cái mê lầm. Mình do lên mê lầm tức là mình chưa được nhục nhãn thanh tịnh. Nếu được nhục nhãn thanh tịnh thì đương nhiên những cái mê lầm mình có thể tránh được. Trong cái hàng phàm phu, trong cái cõi phàm phu đó, ở trong cái phàm phu địa, nhưng mà đúng với nó sống xứng đáng với con người, sống xứng đáng với cái lương tri của con người, đó là mình thành được nhục nhãn thanh tịnh. Còn sống cao hơn, sống mà mang cái chiều hướng giải thoát đó, sống mà không tham không sân không tri, chứ ai con người thì đương nhiên ai cũng có tham. Người ta lưu là con người thì ai lại không có tham, con người thì ai lại không có sân si. Sân si là bệnh của người mà, cũng như là nắng mưa là chỉ là chuyện của trời. Như vậy thì trong con người tất yếu phải có cái sân si, nhưng mà nếu cao hơn, vượt thoát hơn cái sân si là đã có con mắt thiền nhãn, là có mắt thuần thiện. Người đã không còn tham sân si một cách dữ dội, tẩy rửa bớt cái sự tham sân si, đó là hình ảnh thiền nhãn. Cho nên đã được ở cảnh giới, ở cõi trời đau xúc, ở cõi trời tứ thiên vương, cõi trời đau lợi thiên, đau xúc thiên, hoa lạc thiên, tha hóa từ đại thiên. Ở nơi đó đã có những tư tưởng thuần thiện, thâm dâm từ tại và không dính nhiễm, dính nhiễm của trần tục nào. Bởi vì cái trần tục với con mắt trần tục kia tham đắm đủ thứ, mê muội đủ thứ, bây giờ không còn nữa, đó là hình thành thiên nhãn thanh tịnh. Tại thì bây giờ mình như vậy thì mình đã hình thành được trong người, mình cũng có hình thành được nhục nhãn thanh tịnh, cũng có thiên nhãn thanh tịnh. Nhìn thấy có vật chất, nhìn thấy có cái thương yêu, nhìn thấy có cái cao đẹp đó, nhưng mà mình được thanh tịnh, cho nên cũng không đến nỗi mà phải bị cuốn hút. Tức là hình thành con mắt, ha, con mắt thịt của mình, con mắt của bình thường của mình, nhưng mà giữ được cái bình thường của con người bình thường, người ta gọi là nhục nhãn thanh tịnh. Vượt thoát lên cái bình thường là không còn tham, cũng có tham nhưng mà tôi tham vừa thôi, buông, ví dụ như là tôi buông 10 tôi bán 11 chẳng hạn, và nếu là tôi buông 10 tôi bán 100 thì đương nhiên là con mắt của tôi là con mắt nó mà nên nhìn tới cái thủng cái đây, thủng đây mình luôn, nó nhìn tới là thủng bao mình luôn. Vậy thế này con mắt nó vẫn con mắt chưa có gọi là nhục nhãn thanh tịnh. Thì bây giờ đây bớt được cái đó rồi thì nhục nhãn thanh tịnh, nhưng mà cao hơn cái đó vượt thoát được cái tham, cái sân, cái si, cái tà kiến. Con mắt của thiên á là vượt thoát tham sân si tà kiến, vượt thoát cái là kẻ đã, khi mà con mắt đã hình thành được là không còn trong cái tâm tưởng, không còn tham sân si tài kiến nữa, thì đương nhiên là nói cũng khác, là nói không phải nói thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không nói lời âm thầm, không nói nghĩa là nói dối. Như vậy thì tất cả những cái nói đó cũng khác, xuất từ thiên nhãn mà ra, tức là thiên nhãn thanh tịnh đó. Do đó cho nên mình biết rõ là nhục nhãn thì chẳng thể thấy được các cảnh vật xa, cũng chẳng thấy được các cảnh vật bị chướng ngại che khuất, nên phải cần đến thiên nhãn có thể thấy được những cảnh vật xa hoặc bị những cảnh bị chướng ngại hoặc bị che khuất mà nhục nhãn chẳng sao có thể thấy được. Thế nhưng sự thấy của thiên nhãn vẫn là hư dối, vẫn còn là hư dối. Vì sao? Vì còn thấy có các tướng đối đãi, còn thấy có các tướng đối đại, còn thấy có tướng nam, còn thấy có tướng nữ, còn thấy có tướng núi, còn thấy có tướng sông, còn thấy có tướng cây cối, còn thấy có tướng của các sự vật. Tất cả những tướng ấy đều do duyên hòa hợp, nếu và cũng đều là hư dối chẳng thật. Do vậy cần phải được huệ nhãn. Như vậy thấy thiên nhãn thì đã rốt ráo chưa? Có thiên nhãn chưa phải là ốc đăng. Bởi vì còn thấy có tướng nam, còn thấy có tướng nữ, cho nên trên cảnh giới thiên vẫn mặc dầu thì mặc dầu là đã nhìn xa thấy rộng rồi, nhưng mà vẫn còn có tướng nam tướng nữ. Cho nên cảnh giới thiên thì có thiên gì, thiên nữ. Bởi vì đẹp hơn là người nữ. Bởi vì thiên nữ thì đẹp hơn người nhân nữ, đẹp hơn. Người còn lên cảnh giới cao hơn nữa gọi là ngọc nữ, người nữ bằng ngọc. Thì đương nhiên trong cái cảnh giới thiên này cũng thấy cũng có nữ, nhưng mà nữ cũng thuần thiện, nam mà nam cũng thuần thiện. Nam thì gọi là các tiên ông, nữ thì gọi là các tiên bà, gọi là các tiên ông tiên bà cao hơn. Nghĩa là coi như có đại cát theo cái kiểu đại cát, theo kiểu thâm dâm tự tại ở những nơi gọi là thanh nhàn, ở những nơi chân thanh gió mát, tương tưởng thâm dâm tự tại. Những con người đó không còn tham, không còn sân si, không còn tranh cãi với ai, nhưng mà vẫn có cái tương nam tương nữ, vẫn có cái họ vui suốt cả ngày, trao từ cảnh giới này qua cảnh giới khác, họ không tranh đua với ai. Vậy nên có nhiều khi đêm tối họ nghĩ rằng trong cuộc sống vô thường thì bây giờ mình chơi suốt ban ngày cũng chưa đã, thì mình thắp đuốc chơi ban đêm, bây giờ thoải mái cuộc đời quá. Đó thì đương nhiên họ sống ở cảnh giới thiệt, cảnh giới đó của các tiên ông tiên bà rồi tiên cô vân vân, nghĩa là nói chung ở cái cảnh giới của chư thiên rất là đẹp, rất là tuyệt, nhưng mà vẫn còn trong cái vòng đổi thay đó, vẫn có sự đổi thay. Cho nên cặp mắt đó cũng đã nhìn xa thấy rộng, nhưng mà vẫn còn thấy nơi đó mới gọi là thanh tịnh, còn nơi kia là thế trượt, nơi cái chỗ kia là tranh danh, là đoạt lợi, là trần gian, là trần tục, không thể sống được. Ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến trốn lao sao. Đây là ta dạy, nhưng mà dạy theo cái kiểu của trời. Và lúc đó thì thu em văn túc tâm ăn giá xuân tấn hồ xem.
À, cảnh giới đó cũng là cảnh giới tinh sáng. Gặp mắt nó cũng muốn hình thành gặp mắt gọi là trời tiên nhạc. Như vậy thì gặp mắt như vậy đó rốt ráng chứa chứa. Dục nhãn là cái tiên nhạc bây giờ. Muốn thân thấy đạo thân huệ nhãn thì sao? Huệ tức là tất cả những cái gì cao đẹp đó nó vẫn là hư vô, nó vẫn là tướng thiên họ. Do đó nhưng mà không thấy, cặp mắt tiên chưa thấy được cái trầm cảnh huệ nhãn. Như vậy tướng của huệ nhãn như thế nào? Huệ nhãn đã có thuyết cho rằng tâm tam thanh đạo chân chiếu đó là tướng của huệ nhãn. Chân chiếu tức là thấy biết trầm cảnh. Thế thì tương tâm tức là thấy tất cả các cơ tự nhân sinh vô ngã. Đó là phải biết được. Thấy rõ tất cả các pháp đều là nhân sinh vô ngã. Thấy rõ các thứ pháp đều là vô thường, là khổ, là không. Như là chuyện thứ đó gọi là tướng của mình. Nên biết rõ, có thuyết cho rằng, rõ như nước đàn, đó là tướng của mình. Nếu mình thấy tất cả các pháp đều là nhân sinh vô ngã, thì tất cả các pháp đều là tương đối. Như vậy thì ta đi vào cái chỗ tâm tâm kiến, ta cũng còn cái con tâm trí nữa, làm cái chỗ đó nhét vào an lạc, tức là đi đến chỗ vô biên an định, đưa tất cả những ý nguyện của ta về với cái đất vô sanh. Vì vậy thì có người đó bởi vì hình thành được cái huệ nhãn, nhận ra được các pháp là tánh không, cho nên đưa những ý nguyện về đất vô sanh, đạt tới cái chỗ nhét vào. Tức là mọi thứ ví dụ như người ta không muốn sao người ta cứ tâm cái chuyển tâm này, người ta cứ người ta cứ người linh tệ ta nói cái này cái kia cái này, thì bây giờ mình cũng rõ ràng nhưng mà mình không phải tại cái lưỡng này là bởi vì mình nghĩ là mình đã giữ vững được cái tâm thể thanh tịnh, giữ vững được cái tự tánh niệm màu, cho nên dù ai đó ngã lên như là người ta vẫn vững lên trường tại cái này hết cái sự hiểu được không gian được. Bây giờ ta thấy cái khác gì là hư viễn, người đơn giới ngày hôm nay mà anh nói chuyện với bác, ngày mai anh nói chuyện với bác, vì cái tâm đó là tâm duyên đạo, tâm đó là tâm vô minh, duyên đạo thì vô minh, cho nên nó nói xấu với tốt thì nếu nó không có duyên đạo nó vô minh, hoặc mình nhớ nó không, nhớ nó không, không mà gọi là không, gọi là không có cái tâm tưởng được, mà là theo duyên cho tổ tự anh hướng lắm, như vậy thì chỉ có người đó, những con người mình đang phát khởi cái tâm tưởng đấy. Việc đó khi là nói có họ đâu được thôi, mà mình phải phát khởi cái tâm tưởng. Chỉ có cặp mắt của quệ nhỏ nha, cặp mắt quệ nhỏ mới có thể thấy được như vậy. Thấy được như vậy thì đương nhiên gọi là chánh kiến. Gọi là quệ nhỏ nha. Cũng như một chuyện như dùng quệ nhãn dưới chân tinh thần thân văn mẫu sinh lòng ngã quý. Thấy rõ không phải mẹ, nhưng mà chỉ có một mình mẹ có một chuyện nhắn tâm, mà tất cả chú sinh ở trong ô đồ, ở trong cái một nguyên đạo của tâm giới đó, của những cái nhà nữa tâm giới, vẫn mang đầy đẩy những cái ác tinh. Nhưng mà ta nhìn thấy rồi dùng quệ nhãn thì thấy rồi, thấy chân sanh đang lo đào ở trong vũng này của sanh tử. Ra đây, cho nên một người lên tôi nhìn cái ánh sáng của tự nhiên, nếu mình nhớ theo cái gì, nếu là lời của Phật, mà nói cái ánh sáng của tự nhiên, ánh sáng của tự nhiên và trí tuệ đó là chân sanh. Anh là biểu chân của tự nhiên, anh là biểu chân của trí tuệ, anh là biểu chân của sự giải thoát. Nghĩa là tức là nghĩa là muốn đem cái ánh sáng của từ bi để mà gieo rắc ở trong tâm niệm với tất cả những cái căn quả ưu tố, như vậy những căn quả ưu tố họ mới nói là nói xấu, những ai cần rất khó họ mới nói những cái biểu tượng hơn thua. Như vậy thì mình lại nhã mình thấy ngay, khi mình lại nhã thấy ngay thì những người đang đó họ muốn nói chuyện, họ muốn nhiều chuyện, họ muốn nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ thì đừng theo cái đó gọi là mà để đẩy họ ra chuyện khác. Lựa lời đẩy họ ra chuyện khác được rồi, xong cũng như thế thôi. Ví dụ như nói là thầy là cái người sáng lắm, thầy nói ý là nói thầy là thầy thế lắm, thứ gì thì chúng ta tu cực chân được, cho nên thầy nói cực chân đó là một lần lần có được. Thầy nói thầy thầy là người khác mà muốn thầy làm việc chuyện đó tốt nhiều với chúng ta không khác gì hết, có cái gì mà chúng ta không thấy không. Cho nên từ đây hiểu những họ nói gì thì bạn cũng được nói lại với tôi, chỉ có gì cứ như tôi cũng có thể cho nên nói gì tôi cũng hiểu. Tôi nói gì nữa, anh đã nói không muốn nói cho ông được nghe, để nói nghe cho được cái gì anh cũng nhận nó trên này anh còn nói nữa. Có lẽ là mình sợ nó nói là muốn nói vậy là nó thông nhất thế nào. Nhưng vậy là tôi nói chuyện với bà nha, thì ngay là sao bà đừng có gặp cái mặt không nghe nghe. Nhưng nó không gặp mặt, nhưng mà đã gặp mà nó được trước thầy nói vừa ra cái phải giận thôi, mà không gặp cái mặt bà cái mặt bà là mặt trời là đó là nói rồi đó. Nhưng mà thì mình không có cái cách, không có dễ dàng, không thấy rõ được cái vô minh, cái vô cảm, cái dạ đại từ cái tận tâm của họ. Thế thì mình thấy là mình giải tỏa được tất cả mọi chuyện rồi, giải tỏa được tất cả. Cho nên, việc nhãn thông tình rồi, chứ nhãn tâm cảnh rồi, rồi là nhãn thông cảnh. Tại vì mình biết vậy thì cái công việc tư tập chứ mình biết rằng mình thấy đã là mình đi vào được cái nội tâm, đi vào được cái chẳng thể thanh tịnh của chúng. Thanh hơn thanh thơ với họ để làm gì? Trong khi cái việc của mình không làm mà không tên nơi, làm mà không đạt đến cái chỗ mà gọi là thể phục vụ trong công việc hoặc khác để phục vụ trong công việc tự đi. Tại sao mình muốn dấn thân vào cái vấn đề tự đi? Là ngồi quá để rồi thì mình là hơn thế lại biến chuyển với bạn làm gì? Như là tức là mình cũng có tâm tư các chính mình mà cũng không có tâm tư các mọi loại không tư các chính mình. Thiếu chừng mình, tức là thiếu quệ nhãn, không hình thành được quệ nhãn. Và tiếp theo là tâm đạt phát tâm trực nguyện phát tâm vô lại, đó là tướng của ngài nhạc. Như vậy thì mình phải không đạt phát tâm cái trực nguyện phát tâm, mà ở nơi phát tâm thì ra thì ở nơi có thể phát tâm bất diệt vô tướng bất đạt. Như vậy thì tập luôn thanh đạt được pháp tánh cực nhận pháp tánh vô ngại, đó là chuyên của huệ. Cũng có thuyết tu thanh định rõ biết tất cả các pháp tiên, đó là chuyên của huệ. Nó thứ cũng cho rằng tất cả các thanh đó là thanh, tất cả các thanh và vô pháp thanh đó là chuyên của huệ. Như vậy thì Huệ Nhãn sẽ nhận ra rằng tất cả các pháp tiên là tất cả các thanh, tất cả đất, tất cả đất, tất cả đất, vượt qua tất cả mọi cái tất cả đất. Chúng ta mình không phân chất ở bất cứ một cái khác, vì tất cả các pháp đều không phải là định pháp. Đó là tiếng của Huệ Nhãn. Ai mà đã nhận ra được, thời nhận ra được như vậy là mình biết rằng lòng nó đã không chấp nhận, lòng nó đã chỉ là hiểu như, anh niệm nó cũng chỉ là hiểu như, đó là tiếng của Huệ Nhãn. Do đó cho nên mình học, mình hiểu được cái lời lẽ của Đức Thế Tôn dạy ở nơi cái thành. Và tiếp cho rằng 18 không đó là tiếng của Huệ Nhãn. Tức là nội không, ngoại không, ngoại ngoại không, tâm tâm đại không, hữu duyên không, vô duyên không, tất cánh không, tan không, tánh không, tất khai tất không, hữu pháp không, vô pháp không, tánh không. Như vậy tức là ta đã quán triệt được 18 không, đó là tiếng của Huệ Nhãn, là hành tâm bát nhã ta la mật, đó là tiếng của Huệ Nhãn. Nó là Huệ Nhãn thanh tịnh. Cho nên có thuyết cho rằng dùng trí huệ biết rõ các pháp chẳng phải, chẳng phải đành, chẳng phải dị, nguyên pháp của thế gian, chẳng phải đành, chẳng phải khác. Đối với tất cả các pháp xuất thế gian, vì sao? Vì đành và khác đều là bất khả đắc. Nếu đành của người khác, khác và đành chỉ là tâm niệm nguyên đảo thôi mà. Thì tất cả các pháp tự nhiên, tại sao lại nói đành nói khác? Nếu còn nói đành hay nói khác, còn nói hợp nhất hay không hợp nhất, thì tất cả cái đó đều là nguyên đạo, đều là tướng của nguyên đạo, đều là nhất, nó là nhất nhãn chưa, nếu nó có cái nhất nhãn cũng chưa thành. Nên trong kinh Phật dạy này, Bồ Tát ở nơi tất cả các pháp ta chẳng giới niệm hữu duyên, sao chẳng giới niệm có pháp hữu duyên là có pháp vô duyên, chẳng giới niệm có pháp thiết quan là pháp xuất thế gian, chẳng giới niệm có pháp hữu lậu hay là pháp vô lậu, chẳng niệm ta cũng chẳng niệm không, mới gọi là tướng của Huệ Nhãn. Chẳng niệm có mà cũng chẳng niệm không, như là trong ba mình cũng có duyên mắt, có lúc mình niệm có, mà có lúc mình cũng niệm không. Như vậy chưa phải là tướng của Huệ Nhãn, mình còn cái gì giảng á, có lúc niệm có, có lúc niệm không, có lúc coi như không mà cũng có lúc coi như không. Như vậy là chưa hình thành được Huệ Nhãn. Phải bỏ cả hai cái chất có và không, phải sang được tất cả mọi hữu dụng, tất cả gọi là mọi cái hữu dụng, tức là mọi quan điểm phải lập trường, quan điểm như thế này là quan điểm như thế nào, lập trường như thế này là lập trường như thế nào, tất cả những cái quan điểm, tất cả những lập trường mà nó không phục vụ đạt đến cái thể nhân của các pháp thì tất cả các đó đều hữu dụng. Dù nó có đạt đến cái thể nhân của các pháp thì pháp nó cũng chỉ là phương tiện, cũng chỉ là hữu dụng. Do đó cho nên mấy người khi những cái ánh sáng không được như cái ánh sáng không ra tranh cãi với nhau, ánh sáng trong không gian, cái ánh sáng này nó tranh cãi với nhau, cái điều quan trọng nhất, điều quan trọng là anh có sáng hay không, chứ không phải là anh tranh cãi cái đoạn này, nó tranh cãi với cái này chỉ như cái điều quan trọng là anh có sáng được hay không. Nếu anh sáng được thì anh sẽ tiến xa được tới thành. Nếu anh không có sáng được thì chính anh cảm thấy thân của anh cũng tối mù, thì tất cả mọi chuyện gặp xung quanh anh cũng tối mù. Tại A Lại Hán và Đức Thích Phật cũng có Huệ Nhãn, vì sao chẳng có thể sống được với Bồ Tát? Huệ Nhãn biết được tánh tướng và nghiệp tướng của tất cả các bạn. Còn hàng thánh văn đó, nhìn Huệ Nhãn, hàng thánh văn hàng nghĩ nữa, sao thì chỉ thấy được tánh tướng của các pháp. Ví dụ, như chỉ biết tất cả các pháp là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Đó là biết tánh tướng của các pháp. Còn biết nghiệp tướng của các pháp thì hàng nghĩ vừa không thấy được. Tôi đã nói ví dụ như A cộng B bằng Z. chỉ là A, A là 2, B là 3, 2 cộng 3 là 4. Thì khi giảm tổng quát thì cái chữ 2 cộng 3 bằng 5 thì nó còn dễ. Nhưng mà A là một điểm thức đại số, B nó cũng là một điểm thức đại số, thì nó là sao không? Điểm thức đại số là cái điểm thức đại số này trong nó gồm đó, trong nó gồm có đơn thức gồm có, đa thức gồm có, nghĩa là tương lai gồm có, là tân thức, tất cả những cái đó nó hình thành thành một điểm thức đại số. Tự nhiên là gì? Phải biết rõ được cái A nhận giác A cạnh B bằng giác. Nhưng mà cái A cạnh B bằng giác cái chỉ là tổng dạng, tổng quá thờ. Nhưng mà còn đi vào chi tiết, anh có làm gì trong những cái chi tiết được không? Từng cái pháp nhỏ nhặt, từng vấn đề, đến nguyên giám nhiệm với tất cả những vấn đề nhỏ nhặt. Anh có giải quyết được bằng cặp mắt ai không là cái chuyện khác. Hình văn không giải quyết được. Nhà Bồ Tát, nguyên dạng giải quyết được. Anh nói tình huống, nhanh như chết anh có thể nhảy vượt được qua đời bên kia, còn nếu không nhớ trong cái nhân như chết đó, anh sẽ bị nhắm chìm xuống cái đỉnh này sanh tử. Nhân như chết, cho nên đó đã gọi là biết được rõ tuyệt tiên của tất cả các pháp, cũng nghĩa là biết rõ tình định vi tế. Biết rõ tình thế của ý định vi tế của mình nó phát khởi như thế nào. Nếu mình đi tục tế, nếu mình đi tục tế của ý định nó phát khởi, nó vừa khởi lên một mình, nó vừa khởi lên muốn đối phó, nó vừa khởi lên muốn tâm mê được. Nếu mình có thấy kịp hay không, hay là mình nhảy vào cái chỗ trên lưng như thế đó.